báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhận Khuyên. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 54.
Chư vị đồng học, mời xem kinh văn. Chúng ta đang xem đến Phát Bồ Đề Tâm. Đây là điều kiện trong vãng sanh thượng bối. Phía trước chúng ta đã nói qua xả gia khí dục, nhi tác sa môn. Chúng ta đang xem đến Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Đây là tông chỉ của bộ kinh này, cũng là tông chỉ của Tịnh Độ Tông. Chúng ta xem đến thứ hai là nêu lên danh và thể của Bồ Đề. Bồ Đề thì có đến ba thứ. Một là Pháp Thân Bồ Đề, hai là Báo Thân Bồ Đề, ba là Hóa Thân Bồ Đề. Pháp Thân Bồ Đề là chân như thật tướng, đề nhất nghĩa không, tự tánh thanh tịnh, thể là không uế nhiễm, lý xuất thiên chân, chẳng cần phải tu hành nên gọi là Pháp Thân, là bản thể của Phật Đạo nên gọi là Bồ Đề. Đây là ý nghĩa của Pháp Thân Bồ Đề. Báo Thân Bồ Đề là tu đủ vạn hạnh, cảm được cái quả báo thân Phật, do quả tương ưng với nhân nên gọi là báo thân, viên thông vô ngại nên gọi là Bồ Đề. Hóa Thân Bồ Đề là từ báo khởi dụng, hướng đến muôn vàng căn cơ nên gọi là Hóa Thân, lợi ích chúng sanh một cách viên thông nên gọi là Bồ Đề. Ở đây Pháp Thân chúng ta có thể hiểu là chân như thật tướng. Câu lý xuất thiên chân, chẳng cần phải tu hành, cũng tương đồng như Lục Tổ Huệ Tăng nói với chúng ta: hà kỳ tự tánh, bổn tự cụ túc. Nào ngờ nào tự tánh này vốn đã đầy đủ. Bồ Đề Tâm Luận nói rằng nếu tu chứng xuất hiện thì làm đạo sư cho hết thảy, chẳng đứng dậy khỏi tòa mà có thể thành tựu hết thảy Phật sự. Đó là diễn giải của Pháp Thân Bồ Đề. Như thế nào là Báo Thân Bồ Đề? Có công tu đức thì tánh đức mới được hiển lộ, vì vậy phải tu đủ vạn hạnh, công đức trang nghiêm mới đắc được báo thân Phật quả. Báo thân viên minh, trọn đức, thông đạt vô ngại nên bảo là viên thông vô ngại. Từ báo thân này hiện ra hóa thân, tùy căn cơ mà hóa hiện, diệu dụng vô cùng nên bảo là lợi ích chúng sanh một cách viên thông. Đây gọi là Hóa Thân Bồ Đề. Đó là chúng ta đã nói qua về danh và thể của Bồ Đề Tâm. Tiếp đến chúng ta phát tâm có sai khác, có lớn nhỏ, Cho nên, nay nói hành giả tu nhân phát tâm thì phải có 3 điều kiện. Thứ nhất là cần phải thấu hiểu hữu vô tự tánh thanh tịnh từ xưa đến giờ. Thứ hai là duyên tu vạn hạnh 84.000 pháp môn mật, 3 la mật môn, vân vân. Ba là đại từ bi làm gốc, luôn lấy việc độ sanh làm bổn hoại. Ba cái nhân này thì tương ứng với đại bồ đề nên gọi là phát tâm bồ đề. Lại như trong Vãng Sanh Luận bảo, phát bồ đề tâm chính là tâm nguyện làm Phật. Tâm nguyện làm Phật chính là tâm độ chúng sanh. Tâm độ chúng sanh chính là tâm nhiếp thủ chúng sanh, sanh vào cõi Phật. Nay nguyện sanh tịnh độ thì trước hết cần phải phát bồ đề tâm. Cho nên chúng ta khi còn phải tu nhân thì phải hiểu rõ được 3 loại nhân để chúng ta phát khởi được tâm bồ đề. Thứ nhất là phải hiểu thấu hữu vô và tự tánh vốn sẵn thanh tịnh từ xưa đến nay. Như thế nào là hiểu thấu hữu vô? Chính là mấu chốt để ngộ cái tâm của chúng ta. Kinh Đại Niết Bàn dạy: như thị nghịch thuận nhập siêu thiền dĩ, phục cáo đại chúng, ngã dĩ Phật nhãn, biến quán tam giới, nhất thiết chư pháp, vô minh bổn tế, tánh bổn giải thoát, ư thập phương cầu, liễu bất khả đắc, suy bổn vô cố, sở nhân chi diệp, giai tất giải thoát, vô minh giải thoát cố, nại chí lão tử, giai đắc giải thoát, dĩ thị nhân duyên, ngã kim an trụ, thường tịch diệt quang, danh đại niết bàn. Dịch nghĩa là lần lượt thuận nghịch nhập siêu thiền định như thế xong, lại bảo đại chúng, ta dùng Phật nhãn, xem khắp hết thảy các pháp trong tam giới. Pháp tánh của vô minh bổn tế vốn là giải thoát, tìm khắp 10 phương trọn chẳng thể được, do gốc là không, nên đối với cành lá đều được giải thoát, do giải thoát khỏi vô minh, nên cho đến với lão tử đều được giải thoát, do nhân duyên ấy, ta nay an trụ trong thường tịch diệt quang, gọi là đại niết bàn. Đây chính là lời dạy từ bi tha thiết, tối hậu của Đức Thế Tôn. Tánh của vô minh bổn vốn là giải thoát. Bạn xem, tìm đâu để thấy niết bàn, tìm đâu để thấy giải thoát? Ngay nơi thế gian này, ngay nơi những phiền não này, thể tánh của chúng vốn là niết bàn, thể tánh của chúng vốn đều là tự tánh cả. Một sắc, một thanh, một trần, thảy đều có thể giúp cho chúng ta giải thoát. Chúng ta đối với pháp này, đối với những hiện tượng hiện hữu này, thường thì không thể giải thoát, không thể tăng trưởng trí tuệ, mà chúng ta thường sanh khởi phiền não. Mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh đều thường khiến cho chúng ta sanh khởi tham sân si. Những sắc trần này nếu vừa ý thì làm cho chúng ta sanh khởi tham đắm, muốn chiếm hữu, muốn khống chế. những thanh trần này nếu không vừa ý thì làm cho chúng ta khó chịu, bực dọc, đều là không thể tự tại. Nhưng chúng ta quên mất rằng bản thể của những trần này đều là tự tánh, đều là tự tánh hóa hiện ra. Cho nên người ta tu thành công, người ta có thể làm Phật, làm Tổ, họ có thể giác ngộ. Từ nơi đâu mà giác ngộ quý vị? Từ nơi những hiện hữu phàm trần của chúng ta đây mà giác ngộ. Từ nơi những tướng năng hiện hữu này mới có thể giác ngộ. Bạn chạy trốn hết những tướng này, bạn không từ nơi tướng mà có thể thấy tánh, bạn đi đâu để mà giác ngộ đây? Lìa khỏi tướng thì không thể thấy tánh. Đại sư Vĩnh Minh đã lập một nguyện: trong vô lượng kiếp sẽ lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, lấy máu làm mực để biên chép đoạn kinh văn trên để báo đáp từ ân của Thế Tôn. Đoạn kinh văn này chính là cái lý chân thật của thế gian này. Chúng ta tuy chưa thể ngay nơi vọng thấy chân, nhưng chúng ta phải biết cái phương hướng này. Áp dụng được cho chúng ta sống sẽ rất nhẹ nhàng, rất an ổn. Hiểu được như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng quay đầu. Còn vô minh, lại không biết rằng mình đang vô minh. Đây mới là đau khổ. Chúng ta xem, vô minh vốn là không, nên làm gì có cành lá. Hiểu vọng vốn là không, nên chân tánh tự hiển lộ. Làm thế nào để hiển lộ được chân tánh quý vị? Làm thế nào để thấy được tự tánh? Chỉ cần thấy được, thấu hiểu được vọng vốn là không, thì tự tánh hiện tiền. Đó là ý nghĩa của chữ biết vô. Còn biết hữu là như thế nào? Biết hữu là như nhà thiền thường nói, cần phải biết hữu thì mới đắc. Trong Tâm Vương Minh, Ngài Phó Đại Sĩ cũng bảo: muối hòa trong nước, nước vẫn trong veo, quyết định sẽ là có, nhưng chẳng thấy hình dáng. Tâm Vương cũng như thế, ngụ trong thân thể, ứng dụng ra ngoài, thích ứng theo từng tình huống tự tại vô ngại, hoàn thành các việc. Đây là nói đến cái hữu. Hữu ở đây là Tâm Vương của chúng ta, hay gọi là tâm sở, 51 tâm sở. Có hay không? Nhất định là có. Thường diệu dụng, thường hiện diện ra bên ngoài, nhưng mà có thể thấy được không? Đều là không thể thấy được. Đây gọi là biết hữu. Hay dễ hiểu hơn, như trong Niết Bàn Kinh dạy cho chúng ta: nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, nghĩa là hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Chúng ta cũng thường nghe như vậy: con chó, con mèo, thảy đều cũng có Phật tánh. Đây gọi là biết hữu. Biết có Phật tánh, có thể thực sự nắm bắt được không? Không nắm bắt được. Bạn có chắc chắn có hay không? Có, chắc chắn. Sách Tâm Đăng Lục bảo: do đó, cổ đức đều muốn ai cũng phải biết hữu, nếu chẳng biết hữu thì toàn là hư vọng. Đây là ý nghĩa của biết hữu và biết vô, để giảng cho đoạn thấu đạt hữu vô. Hai là duyên tu vạn hạnh. Điều này thì tương đương với thâm tâm. Ba là đại từ bi làm gốc, tương đương với đại bi tâm. Đại bi tâm là muốn dẹp tan hết nỗi khổ của chúng sanh. Đây là tâm đại bi. Ba thứ phát tâm như vậy tương đương với ba tâm trong luận khởi tín, nên bảo ba nhân ấy tương ứng với đại bồ đề. Vì vậy phát lên ba tâm ấy chính là phát đại bồ đề tâm. Tiếp đó, Ngài Đạo Sước dẫn tình đồ luận: bồ đề tâm chính là tâm nguyện thành Phật, độ chúng sanh, tâm nhiếp thủ chúng sanh, sanh về tịnh độ. Nhìn qua thì chúng ta thấy, nếu phát tâm như này, có thể dễ hơn, dễ phát khởi hơn. Các luận khác đã nêu cho chúng ta. Nhưng mà thật ra thì không phải như vậy. Vì sao quý vị? Bởi vì pháp môn tịnh độ chúng ta là pháp khó tin. Tín tâm chưa sanh khởi lên nổi thì chúng ta không thể phát nổi tâm. Tín tâm này đối với pháp môn tịnh độ là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta thấy trong A Di Đà kinh, mười phương chư Phật đã xưng tán Đức Bổn Sư ở đời ngũ trược, vì chư chúng sanh thuyết thị nhất thiết thế gian nan tín chi pháp. Dịch nghĩa là vì các chúng sanh nói pháp hết thảy thế gian khó tin được nổi. Hai trong vô lượng thọ kinh của chúng ta đang xem đây, phẩm độc lưu thử kinh, chỉ lưu lại kinh này, bảo rằng nhược văn tư kinh tín nhạo thọ trì, nan trung chi nan, vô quá thử nan. Nếu nghe kinh này mà tin ưa, thọ trì được, thì đó là điều khó nhất trong các điều khó. Không gì khó hơn điều này. Cho nên thấy chúng ta thấy, tiếp nhận, thọ trì, tín được một cách rốt ráo là điều khó khăn nhất trong các điều khó ở thế gian. Người có thể tin được pháp khó tin này, xin thưa quý vị, là người đại trí. Thuận theo cái tín tâm này thì chúng ta phát khởi được chí nguyện thành Phật, độ sanh. Đó chính là bồ đề tâm. Chỉ cần tin nhận thật sự thì tự nhiên phát được những tâm như đã nói ở trên. Đây là diệu dụng để đạt được bồ đề tâm của tịnh độ tông chúng ta. Quý vị nhất định phải nghe hiểu rõ những điều này. Điều này vô cùng quan trọng. Nghe được rồi, rõ ràng rồi, chúng ta mới có phương hướng để xây dựng bồ đề tâm. Bồ đề tâm không những là yếu chỉ quan trọng trong tịnh độ tông chúng ta. Hết thảy pháp môn đại thừa lìa khỏi tâm bồ đề thì đều là đang hành ma sự. Hành tất cả hạnh nhưng mà quên mất bồ đề tâm, đây là hành ma sự. Cho nên bồ đề tâm là xuyên suốt trong đại thừa Phật pháp, là quan trọng nhất trong mật pháp, chính là mật tông. Cho nên chúng ta tu hành tịnh độ tông, phương tiện diệu dụng thiền xảo để chúng ta phát khởi được tâm bồ đề. Đây là diệu dụng, đây là thiền xảo. Chúng ta phát bồ đề tâm, đây là việc làm của hết thảy các tông phái tịnh độ khác. Đặc biệt là trong mật tông, vô cùng xem trọng bồ đề tâm. Làm thế nào để có thể phát khởi tâm này? Tịnh độ tông có một diệu dụng thiền xảo vô cùng để hành giả tu tập có thể phát khởi được tâm bồ đề dễ dàng, nhanh chóng, thẳng tắc, đạt được hiệu quả như hết thảy các pháp môn khác. Thậm chí phương tiện diệu dụng còn thù thắng, xảo diệu hơn nữa. Chúng ta xem tiếp. Di Đà yếu giải bảo tin sâu phát nguyện chính là vô thượng bồ đề. Bởi vậy người niệm Phật cần phải sớm sanh tín nguyện, vì đó chính là phát tâm Bồ Đề. Đây là nói đến Bồ Đề tâm chính là tín nguyện. Tín nguyện trì danh là được đúc kết từ tiểu bổn kinh A Di Đà. Di Đà yếu giải của Ngẫu Ích đại sư chính là bạn chú giải Thù Thắng Nhất của Phật thuyết A Di Đà kinh. Tuy cách nói khác nhau, tông chỉ cách nêu ra khác nhau, nhưng thực chất là không khác. Người có thể thực sự tín nguyện, đây chính là thực sự phát được tâm Bồ Đề. Hành ở đây chính là trì danh, nhất hướng chuyên niệm. Cho nên tông chỉ của tiểu bổn thường nói cho chúng ta tín nguyện hành, tông chỉ của đại bổn nói cho chúng ta phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Thực ra không khác, thực ra là không hai. Chúng ta phải hiểu hết những yếu chỉ này, chúng ta hiểu thấu được, chúng ta thấy sự tương đồng giữa các cái yếu tố này, chúng ta mới có thể lập ra một kế hoạch để chúng ta tu hành. Chúng tôi nói như vậy rất gần gũi với mọi người làm việc, với cuộc sống của chúng ta. Tu hành không thể chúng ta đại khái, tu hành không thể mơ hồ được. Chúng ta làm việc ở thế gian này còn có kế hoạch một tháng, kế hoạch một năm, kế hoạch 5 năm, kế hoạch 10 năm. Bạn xem, đây là kế hoạch thành tựu cả một vị lai của chúng ta. Toàn bộ tương lai của chúng ta từ ngày hôm nay trở về sau đều do nơi những quyết định này, đều do nơi những lời nói, hành vi, tạo tác từ bây giờ mà quyết định. Bạn xem, chúng ta có phải tỉ mỉ không? Chúng ta càng phải tỉ mỉ, chúng ta càng phải rõ ràng, chúng ta càng phải tinh tấn, càng phải quyết liệt thực hiện cái mục tiêu này. Bởi vì một lần này thôi, xong được lần này rồi, qua được cái ải này rồi, thì đời đời kiếp kiếp an vui, đời đời kiếp kiếp cùng chư Phật Bồ Tát thực hành tự mình thượng cầu Phật đạo, dưới thị hạ hoa chúng sanh. Chúng ta cùng với chư Phật Bồ Tát, chư thượng thiện nhân làm việc. Như vậy đáng để chúng ta hy sinh không quý vị? Đáng để chúng ta bỏ được cái thời gian công sức ra để mà làm hay không? Đáng lắm quý vị. Nhân duyên lần này gặp hy hữu như vậy. Sao chúng tôi nói là hy hữu? Bạn xem, thế gian này 7 tỷ người này, có mấy người có thể học Phật nghe tịnh độ? Trong những người nghe tịnh độ, có mấy người có thể có ý để mà đào sâu kinh điển, để mà rõ ràng tường tận lý luận kinh điển tịnh độ quý vị? Chúng ta là một trong những người đó, chúng ta cảm thấy không hy hữu hay sao? Không may mắn hay sao? Tuy nhiên chúng ta phải từng tầng thâm nhập, thì chúng ta mới có thể đạt được kết quả được. Tiếp đến chúng ta xem, An Lạc Tập dựa vào tịnh độ luận để đề xướng: phàm ai muốn phát tâm vô thượng Bồ Đề, phải trước hết xa lìa ba pháp trái nghịch Bồ Đề môn. Ở đây nêu ra ba thứ trái ngược với tâm Bồ Đề. Chúng ta nhất định phải bỏ ba thứ tâm này. Một là nương vào trí huệ, chẳng cầu tự vui do sang lìa ngã tâm, tham chấp tự thân. Hai là môn nương vào từ bi, dẹp khổ cho hết thảy chúng sanh, do xa lìa tâm chẳng an lạc chúng sanh. Ba là môn nương vào phương tiện, tâm thương xót hết thảy chúng sanh, do lìa tâm cung kính, cúng dường thân mình. đó gọi là xa lìa ba pháp trái nghịch Bồ Đề Môn. Ba pháp được nêu chính là: một là ngã tâm tham chấp tự thân, hai là tâm không an lạc chúng sanh, ba là tâm cung kính cúng dường tự thân. Cần phải xa lìa ba cái thứ tâm này. Chúng tôi có chia sẻ rất rõ về ba pháp này. Quý vị có thể tìm xem những lần chia sẻ trước của chúng tôi. Ba điều này chúng ta nhất định phải lấy đó làm thời khóa, lấy làm điều luật hàng ngày, lấy làm tông phong để chúng ta sinh hoạt. Một là ngã tâm tham chấp tự thân. Thường muốn cầu vui, cầu tự mình đạt được niềm vui, thỏa mãn cái bản ngã của chính mình, tham chấp vào cái ngã này, phải lìa cái tâm này. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là phải lìa đi cái ý niệm thường toan tính cho riêng mình. Chúng ta tính toán cho ai quý vị? Thường là cho cái bản ngã của mình thôi. Ăn uống, mùi vị, nơi ở, hoàn cảnh, thường toàn bộ là đều xem xét cái hoàn cảnh này có làm mình cảm thấy thoải mái hay không. Làm sao cho nó tốt lên? Đây là những ý niệm tham cầu vui đắm tự ngã, thỏa mãn cho cái tham chấp tự thân của chúng ta. Vậy thì chúng ta hôm nay biết tu hành rồi, biết đến Phật Pháp rồi, chúng ta phải nâng cấp cái tư tưởng của mình lên. Nâng cấp bằng cách nào? Đem những tư tưởng, hành vi, lời nói không những để phục vụ riêng cho cái bản ngã của mình, mà phục vụ cho chúng sanh. Chúng sanh ở đây là ai? Ai là chúng sanh? Những người thân đang ở với mình, gia đình của mình, bạn bè của mình, liên hữu đồng tu của mình. Đem những suy nghĩ vì họ mà suy nghĩ. Đem những lời nói vì họ mà nói ra. Đem những hành động vì họ mong cầu, vì sự thỏa mãn, vì sở thích của họ mà làm. Đây là người quân tử, đây là anh hùng hảo hán, đây là người có đại trí tuệ. Chúng tôi có xem qua thầy Thái Lệ Húc giảng trong Đệ Tử Quy, bộ đĩa 40 tập của thầy Thái. Chúng tôi nhớ rằng thầy Thái Lệ Húc chia sẻ như thế nào là người có trí tuệ, như thế nào thực sự là người có trí tuệ đấy. Người có trí tuệ là người biết thay người khác suy nghĩ, biết thay người khác suy nghĩ cho nhu cầu của họ. Đây là người có trí tuệ. Lo lắng cho người khác, hành động đều vì người khác. Vì hết thảy chúng sanh bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ những người đang chung sống với mình, đang gần gũi mình nhất. Không thể nói tôi phát tâm độ hết thảy chúng sanh, nhưng mà người ở với mình, người sát một bên mình, gần gũi với mình nhất, mình lại không quan tâm, mình lại vô cùng khó chịu, không bằng lòng. Vậy thì tâm độ chúng sanh này là giả. Tâm cứu khổ chúng sanh, mong muốn chúng sanh giải thoát đều là giả. Vì sao? Vì bạn thử nghĩ xem, những chúng sanh ở sát một bên bạn, bạn còn ghét bỏ họ, bạn làm sao có thể thương yêu những chúng sanh xa xôi bên ngoài kia chứ. Cho nên chúng ta phải để ý những cái điều này. Điều này cũng tương đương với mở rộng tâm lượng mà cô giáo Lưu Tố Vân đã dạy cho chúng ta. Mở rộng tâm lượng là con đường đem cái tâm chúng ta từng bước mở rộng ra. Từ những ý niệm hẹp hòi, chỉ nghĩ cho bản thân mình, chỉ nghĩ cho hưởng thụ riêng cho mình. Nghĩ đến phải biết lo cho cái chung của gia đình, cái chung của bạn bè, hàng xóm, cái chung của tỉnh thành, cái chung của quốc gia, cái chung của nhân loại. Phải đem cái tâm lượng này mở rộng ra, rộng ra. Rộng đến bao giờ quý vị? Rộng đến bao thái hư, trùm pháp giới. Và tại sao mở rộng như vậy? Tại sao không nghĩ cho riêng mình, cho dễ chịu, cho thoải mái hơn? Bởi vì bạn mở rộng được một phần, tâm này rộng lớn một phần, rộng được bao nhiêu thì xin thưa, tương ưng với tâm lượng của chư Phật bấy nhiêu. Chúng ta tu tập, tự nhiên liền có cảm ứng, chư Phật liền gia trì cho chúng ta, vì chúng ta với Ngài giống nhau. Như thế nào là Phật tâm? Đó. Ngang thì trùm khắp hư không, dọc thì tận cùng tam tế. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, đây là Phật tâm. Tâm chúng ta theo cái phương hướng này mở rộng, thì chúng ta cùng với Phật, không hai, không khác. Phật cũng là lộ trình này, Phật cũng là con đường này mà thành công. Chúng ta hôm nay cũng tiếp bước, cũng đi trên cái lộ trình này. Đương nhiên, chư Phật sẽ gia trì, chư Phật sẽ hộ niệm cho chúng ta, chư Phật sẽ cho chúng ta kinh nghiệm, chư Phật sẽ cho chúng ta sức mạnh để chúng ta đi trên cái con đường này. Cho nên lìa ba pháp này rất quan trọng. Hôm sau chúng ta sẽ xem tiếp. Phải lìa được tâm không an lạc chúng sanh, lìa được tâm cung kính cúng dường cho tự thân. Những điều này thì rất quan trọng. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thông Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thongdida.net.